Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Đại Đức, xin Thầy cho ý kiến. Ở đất nước Mỹ này, tuy là không thiếu thốn về vật chất, nhưng lại nghèo nàn về tinh thần. Con muốn dạy hai đứa con nhỏ của con tinh thần của dân tộc Việt Nam tình cảm, nhưng cũng rất khó dạy con. Chúng nó chỉ theo văn hóa bên này. Thầy có cách giáo dục nào xin chỉ cho chúng con với. Phật tử Diệu Tâm. Kính thưa đạo hữu Diệu Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Sinh ra và chăm sóc dạy dỗ một đứa con ở trong xã hội Việt Nam để cho nó trở thành một người có ích cho xã hội đã là một vấn đề khó khăn. Huống chi là chúng ta ra nơi hải ngoại này sống trong hai nền văn hóa. Một là nền văn hóa mà cái đứa bé kia được sinh ra và lớn lên, đó là nền văn hóa Mỹ. Hai là nền văn hóa của cha mẹ chúng, đó là nền văn hóa của xã hội Việt Nam, đã ăn đậm và khắc sâu trong tâm khảm của cha mẹ chúng. Thế là vô tình chung chúng ta bắt con em của mình phải tiếp thu một lần hai nền văn hóa. Cái nền văn hóa của cha mẹ chúng đó chúng chưa từng trải qua, cũng chưa từng hình dung nó là thế nào. Và rồi chúng ta nhồi nhét vào trong tâm khảm của chính nó để mong muốn nó làm những điều mà chúng ta mong muốn thì quả thật là làm khó cho nó đó. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, thở xưa mẹ của Khổng Tử cũng là một người rất ưu tư về vấn đề giáo dục con cái. Đó là nhà của Khổng Tử vốn ở gần một cái nghĩa trang. Vậy là hằng ngày Khổng Tử thấy người ta đào mồ và chôn người chết. Và thế là về nhà Khổng Tử cũng tập cái cách đào đất để mà làm mồ. Thấy vậy thì mẹ của Khổng Tử nói rằng đây không phải là chỗ để mà con ta ở. Thế là bà quyết định dời cái nhà của mình đi đến một chỗ khác, nơi ấy gần chợ. Khi mà đến ở gần chợ thì Khổng Tử cũng thường xuyên tiếp xúc với cái cảnh mà người ta buôn bán, cân đo, đong đếm và những lời nói trước sau bất nhất, mua rẻ, bán đắt, cân thiếu, nói đủ, vân vân. Tất cả những cung bậc của chợ búa đó đã được cậu bé Khổng Tử này đem vào trong nhà của mình và tập những trò chơi cũng cân đo đong đếm như vậy đó. Thế là bà mẹ thấy cái cảnh đó cho nên mới nói là đây cũng không phải là chỗ để cho con ta ở. Và lần thứ ba bà dời nhà, đó là bà chuyển đến gần một cái trường học. Và khi ở gần trường thì cậu bé Khổng Tử này nhìn thấy mọi người học lễ nghĩa phép tắc, cấp sách đến trường. Cho nên Khổng Tử cũng học cái cách lễ phép và cấp sách đến trường như vậy. Cho đến một hôm thì Khổng Tử nhìn thấy nhà hàng xóm giết lợn, cho nên mới về hỏi với mẹ của mình là người ta giết lợn để làm cái gì vậy mẹ? Thì mẹ của Khổng Tử mới nói đùa một câu, đó là giết lợn để cho con ăn đó. Với cái đầu óc thơ ngây của một đứa bé thì cũng chẳng nghĩ chuyện gì. Nhưng mà sau đó thì bà mẹ nghĩ lại, bà mẹ mới thấy áy náy trong lòng rằng tại sao mình phải nói dối con mình như vậy. Cho nên bà phải đi sang nhà hàng xóm để mua cái thịt lợn đó về cho đứa bé Khổng Tử đấy ăn. Rồi cũng một hôm nọ, bà thấy Khổng Tử đi học và bỏ nửa chừng đi về nhà chơi. Ngay lúc đó thì bà đang dệt một tấm lụa, bà đã dùng con dao để cắt ngang cái tấm vải lụa đang dệt đó, mà nói với Khổng Tử là con đang học mà bỏ học thì cũng giống như ta là đang dệt cái tấm vải này mà bị cắt đứt nó ra vậy. Lúc ấy thì Khổng Tử mới hiểu được cái ý nghĩa của lời nói mẹ mình và bắt đầu siêng năng học hỏi để rồi sau đó trở thành một nhà hiền triết lỗi lạc của phương Đông. Kính thưa tất cả quý vị, giáo dục con cái là cả một quá trình dài của sự sống. Cha mẹ chúng là những vị thầy đầu tiên và những hành xử từ lời ăn, tiếng nói, việc làm của cha mẹ đều ảnh hưởng đến con cái của mình rất nhiều. Ngay cả những tư tưởng tình cảm của mẹ cha đó cũng ảnh hưởng đến con cái nữa. Chính vì lẽ đó, để có thể giáo dục cho con cái của mình tốt đẹp trong đời sống ở nước này thì chúng tôi xin khuyên quý vị trong gia đình hãy trở thành một người thầy giáo mẫu mực của nó. Tất cả những gì chúng ta làm thì đứa bé kia sẽ sao chép y như bản chính. Cho nên quý vị muốn xây dựng tình cảm của con cái mình thì ít nhất chúng ta phải có tình cảm đối với ông bà cha mẹ của mình và hãy thể hiện thấy được chúng ta đối xử với người khác ra sao. Chính những yếu tố đó đã tích tụ mỗi ngày để nó trở thành cái tâm tư tình cảm của tất cả những đứa trẻ đó ở nơi đây. Kính cầu chúc đạo hữu cùng quý vị có con nhỏ nuôi dạy một cách tốt lành. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Nam Mô A Di Đà Phật.